Thứ bảy sau chủ nhật thứ tư mùa thường niên. Bài đọc năm chẳng. Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất, Một Vua chương 3 câu 4 đến hết câu 13. Hồi ấy vua Solomon đi Gibeon để tế lễ, vì chỗ ấy là nơi cao trọng nhất. Solomon dâng 1000 lễ vật toàn thiêu trên bàn thờ ấy. Tại Gibeon đang đêm, Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Solomon. Thiên Chúa phán: Ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Vua Solomon thưa: Chính Ngài đã lấy lòng nhân hậu lớn lao mà xử với tôi tớ Chúa là David thân phụ con, như người đã bước đi trước nhan Chúa cách trung thực, công chính với tâm hồn ngay thẳng. Chúa đã duy trì lòng nhân hậu lớn lao ấy đối với người, khi ban cho người có một đứa con ngồi trên ngai của người hôm nay. Và bây giờ, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị David thân phụ con. Mặc dù con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước, con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, không sao đếm nổi. Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết nghe, để cai quản trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế? Chúa hài lòng vì vua Solomon đã xin điều đó. Thiên Chúa phán với vua: Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử, thì này ta làm cho theo như lời ngươi. Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi không một ai bì kịp. Cả điều ngươi không xin, ta cũng sẽ ban cho ngươi, giàu có, vinh quang đến nỗi suốt đời ngươi không có ai trong các vua được như ngươi. Đó là lời Chúa. Thánh chí Ngài xin dạy cho con.
Lạy Chúa, thánh chí Ngài xin dạy cho con.
Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trăng, như phải tuân theo lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con hết ra kim tìm Ngài, xin chờ để con làm sai mình lên Chúa.
Lạy Chúa, thánh chí Ngài xin dạy cho con.
Lời Chúa hứa lòng con ấp ủ, chẳng để chẳng bao giờ vội nghĩa bất trung. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chí Ngài xin dạy cho con.
Lạy Chúa, thánh chí
quyết định miệng Ngài phán ra, tuân theo thanh y Ngài con vui sướng, hơn là được tiền rừng và việc bạc bê.
Lạy Chúa, thánh chí Ngài xin dạy cho con.
Chúa Kitô, thế hành mạt cùng.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ma-thô chương 6 từ câu 30 đến hết câu 34. Khi ấy các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: anh em hãy đánh riêng ra đến một nơi thành vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Qua thế, kẻ đôi người tới quá đông nên các ông cũng không có thì giờ ăn uống nữa. Vậy thầy trò xuống một thuyền đi đến một nơi riêng, mà đó là nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý nên từ khắp các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi. Đến trước cả các ngài, ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương vì họ như chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu lên tiếng dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi tôn ngợi lên Chúa.
Chủ đề giáo lý qua các bài đọc chúng ta mới nghe cho chúng ta một niềm xác tín rằng nhờ lời Chúa mà chúng ta trở nên giàu có về mọi phương diện. Ở đời này mình làm cái gì mà giàu có về mọi phương diện? Cùng lắm là giàu của thôi, nhưng mà giàu lời Chúa thì giàu mọi phương diện đó. Giàu những đêm giống Thiên Chúa. Chúng ta lưu ý trong tin mừng hôm nay, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, tác giả Marco dùng danh hiệu nói về các tông đồ, nói về các môn đệ của Đức Giêsu là tông đồ. Đấy, toàn bộ tin mừng Marco chỉ có mỗi chỗ này, Marco 6:30, những người theo Đức Giêsu tuyển chọn hoặc được gọi là các tông đồ. Tại sao? Tại vì chỉ có chỗ này các ông sau khi đã được lệnh thầy sai đi tiếp tay với thầy để chăm sóc hết mọi người và loan báo ý định của Thiên Chúa, thì các ông trở về báo cáo với thầy: thưa thầy, tất cả những gì chúng con đã làm và đã dạy, chúng con được thầy chỉ bảo, chúng con hoàn tất cả. Chúng con làm và chúng con dạy theo như thầy muốn, chúng con chung toàn làm rồi dạy thì hoàn toàn giống Chúa Giêsu. Bởi vì mở đầu sách Tông đồ Công vụ nói về đời sống Chúa Giêsu, ngài cũng làm rồi mới dạy. Đấy. Cho nên bất cứ ai theo gương Chúa Giêsu làm rồi mới dạy thì người đó mới xứng đáng danh tông đồ. Tôi rất đắc tâm khi đọc sách lịch sử của Thánh, đó là sách Tông đồ Công vụ. Tác giả mở đầu bằng câu: Đức Giêsu làm rồi mới dạy. Tại sao? Là vì Chúa muốn rằng cái cuốn lịch sử về giáo hội khởi đầu là do Chúa Giêsu, để rồi được viết lại những việc ngài làm rồi dạy. Nhưng mà không phải chỉ có ngài, mà Thiên Chúa còn muốn cả tất cả những người theo Đức Giêsu phải tiếp tục viết lịch sử Hội Thánh, với điều kiện họ giống Chúa Giêsu, làm đối với sạch. Cho nên Chúa Giêsu làm mẫu trước để rồi toàn thể dân Chúa muốn tiếp tục viết cuốn lịch sử thật dày, thật phong phú thì không có con đường nào, không có cách nào để viết lên lịch sử này ngoại trừ bắt chước thầy Giêsu làm rồi mới dạy. Vậy thì Đức Giêsu làm rồi mới dạy cụ thể như thế nào? Chúng ta đọc Tin Mừng Marco ở chương 1 từ câu 32 tiếp theo đó. Sau khi Ngài giảng ở hội đường khoảng 9 giờ rồi Ngài về nhà mẹ vợ Phêrô, Ngài thấy bà này cảm xúc, Ngài chữa lành tức khắc. Người ta tấp nập hết các nơi kéo đến, bệnh nào Ngài cũng chữa hết, quỷ nào Ngài cũng trừ. Và càng lúc số bệnh nhân và nhu cầu người ta càng tuân đến đông. Thế rồi Ngài biến mất. Các tông đồ có ông Phêrô dẫn đầu cùng với nhiều người nữa lùng kiếm Ngài. Mãi đến sáng thấy Ngài đang cầu nguyện nơi vắng vẻ thì Phêrô liền tiến trách khéo: "Thưa thầy, mọi người đi tìm thầy." Đức Giêsu cũng bảo: "Ai cần gì lại đây tôi giải quyết." Mà Ngài lại động viên ông Phêrô: "Này, bây giờ chúng ta còn phải đi tới các làng lân cận đây để thầy rao giảng. Đó là lý do thầy đã ra đi." Đó. Như vậy cái cách phục vụ Chúa Giêsu làm đối với dạy rõ ràng Ngài đã đặt việc cầu nguyện và giảng lời rồi mới làm những công việc khác. Cho nên Ngài muốn tất cả mọi người cũng phải bắt chước Ngài làm được bây giờ, tức là công nghệ rồi sinh hoạt lời Chúa đã, rồi làm gì thì làm. Đó, làm được bây giờ là theo cái mẫu đó. Thế nhưng mà dân chúng này không rộng khuôn, lúc nào người ta cũng nghĩ đến cái bụng của người ta thôi, nghĩ đến nhu cầu của thân xác của ta thôi. Cho nên Đức Giêsu quá vất vả, và các tông đồ cũng vậy, không còn giờ nghỉ ngơi ăn uống thì lại trốn đi một nơi vắng vẻ. Thấy các tông đồ mệt quá rồi, Đức Giêsu bảo: "Bây giờ chúng con chỉ kiếm dùng chiếc thuyền đi, thầy trò mình đến nơi vắng nghỉ ngơi. Cứ như thế này thì dân kéo đến đông quá, mình không còn chỗ nghỉ nữa, không còn giờ ăn uống nữa." Các tông đồ đã chèo thuyền đưa Đức Giêsu đến một nơi vắng. Nhưng mà đến nơi đó tưởng rằng không có dân, thế mà ở khắp nơi nó đoán trước, tấp nập nó chạy đến đón trước rồi. Đức Giêsu trừ từ trên thuyền bước lên, thế dân đông quá thì Ngài không có mắng trách. Ngài không mắng trách, Ngài nói ta thương dân này quá. Thế rồi Ngài lại lên tiếng giảng dạy họ nhiều điều. Chúng ta thấy thì người ta chạy đến tìm Ngài là để xin được chữa bệnh, đói cần được Ngài cho ăn. Thế mà Ngài lại chẳng đáp ứng cái nhu cầu này, mà lại cứ lên tiếng giảng dạy nhiều điều, lúc nào cũng lo chuyện giảng dạy cho người ta thôi. Như vậy ai biết tâm tư của Đức Giêsu để đón nhận lời của Ngài, vì Ngài muốn giảng nhiều điều thì phải quảng đại để nghe. Có như vậy thì chúng ta mới có thể đọc cái lời Đức Giêsu nói mà câu Tuyên Tin Mừng chúng ta mới đặt lại Gioan chương 10 câu 27 đó: "Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi." Và như vậy chúng ta nhìn cuộc đời phục vụ của Chúa Giêsu, xem ra Ngài không quan tâm đến nhu cầu vật chất của người ta, nhưng Ngài chỉ tha thiết cầu nguyện, nhất là hết lòng giảng lời là cách Ngài giải quyết tận căn tận rễ những nhu cầu của những ai có tâm hồn đến nghe lời của Ngài, giống như ông Salomon trong bài đọc, để rồi được giàu có và khôn ngoan không ai sánh bằng. Như thế Đức Giêsu đã thể hiện quyền mục tử, quyền vua của Ngài là chăm sóc, dẫn dắt toàn dân, là cách Ngài chu toàn sức mạnh ngôn sứ, hết lòng giảng dạy, đúng như lời kinh chúng ta vẫn đọc mà Đắc Ca mới đọc lặp lại, là Chúa là mục tử chăm sóc tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi Người cho tôi nằm nghỉ, Người đưa tôi tới nguồn nước trong lành và bổ sức cho tôi. Vậy lạy Chúa, thánh chỉ Ngài xin dạy cho con biết. Có tâm tư khao khát lời Chúa, giảng lời Chúa thì mới cất lời cầu nguyện, lạy Chúa, thánh chỉ Ngài xin dạy cho con biết. Thánh Biên 119-118 câu 12 Đáp Ca chúng ta mới cầu nguyện. Như vậy Đức Giêsu dùng lời để chăm sóc toàn dân là ngày nhắm cho họ được khôn ngoan và giàu có như vua Salomon. Bài đọc chúng ta mới nghe trích sách các vua gần nhất, chương 3 câu 4 câu 13. Đọc đoạn này tôi rất là thích học thuộc lòng, và tôi cũng cổ võ mọi người học thuộc lòng cái đoạn kinh thánh này, là vì Salomon làm vua nào chẳng muốn cho mình giàu có, vua nào chẳng muốn cho mình quân thù nào cũng thắng, ra trận thì bách chiến bách thắng, vua nào chẳng muốn cho toàn dân Togo muôn năm tức là sống lâu. Đấy, nói cái kiểu của Việt Nam vào dịp Tết là ai cũng khao khát phúc lộc thọ, thì Salomon không xin cái này. Không xin phúc là không xin thắng quân thủ, không xin lộc là không xin giàu có, không xin thọ là không xin sống lâu. Chỉ xin Chúa cho con cái trái tim biết nghe, không phải nghe bằng lỗ tai mà thôi, mà nghe bằng trái tim. Bởi vì nếu mà không nghe bằng trái tim ấy, thì Việt Nam cũng thừa nói câu vào tay này nó ra tay kia. Nhưng mà nghe bằng trái tim thì cả hai tay nó rót vào tâm hồn mình. Chứ ông này xin Chúa cho con tâm lòng biết nghe, để con biết phân xử phải trái những chuyện rắc rối trong xứ của con. Chúa nghe được lời cầu nguyện chân thành và hợp ý Chúa, cho nên Chúa bảo: ngươi giỏi lắm, ta sẽ ban cho ngươi giàu có khôn ngoan đến nỗi không ai sánh được. Ngươi và sau này, trước ngươi sau ngươi không có ai bằng ngươi cả. Salomon khôn nhất mà lại giàu có nhất. Một người giàu mà khôn ngoan thì quá tuyệt vời. Nhiều khi giàu có ra ngu dại, ngu dại là vì đâm đầu vào con đường tội lỗi. Đó, thế ông này được Chúa ban giàu có và khôn ngoan chỉ vì ông ấy xin Chúa cho ông tâm lòng biết nghe. Cho nên một người đã xin Chúa cho tâm hồn biết nghe thì cũng phải là cái người như Đắc Ca chúng ta đọc: thánh chỉ Ngài xin dạy cho con. Một khi chúng ta được dồi dào lời Chúa, chúng ta trở nên thành con người quyền năng, đầy sức mạnh. Tại vì sao? Tại vì lời Chúa là thánh thần. Chúng ta nhớ Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa toàn năng, mà mọi hoạt động của Ngài còn cần thánh thần trợ giúp hay cộng tác. Ngài làm cái gì Thánh Thần, bắt đầu đi rao giảng. Thánh Thần cũng đưa Ngài vào sa mạc. Rồi trước giờ tư nạn cũng Thánh Thần động viên Ngài và nâng đỡ Ngài chấp nhận cái chết. Thánh Thần luôn luôn đồng hành với Chúa Giêsu trong mọi sinh hoạt. Ngài là Thiên Chúa còn cần đến Thánh Thần, huống chi chúng ta là phàm nhân thì càng cần đến Thánh Thần nhiều hơn nữa. Nhưng không phải cứ hát cầu xin Chúa Thánh Thần, hát nhiều lần là quay thẳng. Không phải, không phải chỉ như thế. Mà nếu hát kinh Chúa Thánh Thần nhiều hơn thì phải học lời Chúa nhiều. Chính học thuộc lời Chúa càng nhiều thì càng giàu Thánh Thần. Bởi vì Chúa Giêsu nói mà, lời tôi là thần ký, là Thánh Thần, lời tôi mới ban sự sống. Một người bạn của tôi trước học cùng lớp hỏi tôi rằng là mục vụ muốn nhiệt tình thì phải có ơn Chúa Thánh Thần, thì cách nào mà có ơn Chúa Thánh Thần được dồi dào? Tôi bảo cứ học được Chúa đi, học thuộc, học càng nhiều thì càng dồi dào Chúa Thánh Thần. Bạn tôi nói rằng năm nay mình sáu mấy tuổi rồi mà bảo mình học thuộc nhiều lời Chúa sao mà học được. Học thì học còn trẻ chứ bây giờ lớn tuổi rồi. Tôi nói với người bạn tôi rằng khi tôi còn làm cha xứ ở Đông Quang, có ông bà cụ 82 tuổi rồi, bà không biết một chữ nào hết, không biết chữ A, chữ O, nó tròn nó béo thế nào hết. Vậy mà bà thích nghe lời Chúa. Rồi cuối nhà thờ tôi viết 7 câu lời Chúa cho giáo dân thuộc lòng, thì mỗi ngày tôi khuyến khích giáo dân thuộc một câu. Thế là bài cũng nghe, bài ra bài dòng dòng, bài dòng hết, bài đọc được, rồi bài viết được. Viết cho tôi một bức thư, tôi ngỡ ngàng. Thư này bà nhờ cháu viết một câu, con viết. Ủa, tôi biết bà đâu có biết một chữ ABC đâu nhỉ? Đúng như vậy, 80 tuổi con chưa biết ABC, nhưng mà con nghe cha giảng, con đọc lời ở trên bảng, con nhìn rất là con viết được, con đọc được. Lạ chứ. Hôm Tết vừa rồi, bà 92 tuổi, bà ấy bảo thăm tôi, bà ấy cũng ro ro đọc lời Chúa. Tôi rất là cảm phục. Đó, một người gần 100 tuổi rồi, không biết chữ, mà để tâm với lòng yêu mấy lời Chúa, từ đó là trở thành người biết chữ và đọc được sách thánh. Thế chúng ta đừng có nghĩ đến cái tuổi cao rồi học không thuộc thì cứ đạt đi. Kiều Đạt nói là Chúa chúc phúc không phải khi nào gặp được Ngài, mà được Ngài chúc phúc ngay từ lúc đi tìm Ngài. Cho nên Chúa Giêsu đã đồng hóa Chúa Thánh Thần, chính là lời của Ngài, hay lời của Ngài là Chúa Thánh Thần, thì chúng ta học thuộc đi, được dồi dào Chúa Thánh Thần. Ông Phaolô khi bị bắt đưa sang Roma, ông biết không còn cơ hội để giảng lời cho giáo dân nữa. Người ta vây quanh ông khóc lóc, thì ông ngoảnh mặt lại ân cần nói với dân tâm tư của ông. Cũng mùa 20-32, tôi phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Ngài. Lời có quyền ban cho anh em phần cơ nghiệp cho tất cả những người đã được tặng thánh. À, ông cũng có tài sản để lại cho con, đứa con tinh thần ông sinh ra qua lời và bí tích, mà ông có lời Chúa thôi. Tôi phó thác anh em cho Chúa, cho lời ân sủng, chính lời mang cho anh em phần cơ nghiệp. Có người cha mẹ nào trước giờ chết mà nói gọi con cá lại đây. Con cá nó vây quanh thì nói với con rằng chúng con nhớ những lời mẹ đã từng dạy chúng con về lời Chúa khi mẹ ba má còn khỏe mạnh. Chúng con tiếp tục học, học nhiều hơn những điều ba má dạy, thì tài sản ba má để lại cho con chắc chắn sẽ sinh ích cho chúng con nhiều hơn nữa. Sau này gia đình mình đoàn tụ hết trên trời. Tôi chưa thấy một người cha mẹ nào trước khi qua đời mà gọi con cái này nói rằng bố các học lời Chúa nhé, bố mẹ còn sống thì bố mẹ nhắc nhở, bố mẹ dạy, bây giờ chúng con trưởng thành rồi không cần phải bố mẹ dục nhé, cứ tiếp tục học đi nhé, chúng con thành công đấy, chúng con giàu có, chúng con khôn ngoan, không kém vô sân vô đâu, còn hơn nữa đấy. Sao chúng ta không có những cái mẫu người cha mẹ sống tiếp như vậy? Cho nên thầy Phaolô muốn cho tất cả chúng ta sống với tinh thần của Phaolô, nghĩa là hết lòng đón nhận lời Chúa. Thế nên cũng vì thế mà trong thư cho Thái ông viết nhắn gửi cho các tín hữu chương 13 câu 15-20 là anh em hãy để tâm vâng nghe lời giáo huấn của các vị lãnh đạo anh em. Nhớ là vâng nghe lời giáo huấn bắt nguồn từ lời Chúa, chứ mục tử nào không dùng lời Chúa để giáo huấn khỏi nghe đi. Cái quyền mục tử để giáo huấn là phải dựa vào lời Chúa. Cho nên Phaolô nói anh em mới để tâm vâng nghe lời giáo huấn của các vị lãnh đạo, vì họ chăm sóc linh hồn anh em như những người sẽ phải trả lễ với trước mặt Thiên Chúa. Đấy, tất cả các chủ chân trong hội, cả cha mẹ nữa phải trả lễ trước mặt Thiên Chúa về cái sức mạnh giáo huấn của mình, dùng lời Chúa để dẫn dắt. Đó là vị mục tử cao cả của đoàn chiên, đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu. Nhờ đó chúng ta được sống bình an và thoát tay tử thần. Sống như thế nhà là nhờ lời, nhờ sức mạnh của lời Chúa. Chúng ta luôn luôn biết dùng miệng lưỡi của mình mà ca tụng thánh danh Chúa. Đó cũng là một cách dâng lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Và tốt hơn là trong đầu bài đọc chúng ta thấy vua Sa-la-môn trước khi ông cất lời xin Chúa thì ông cũng dâng lễ vật toàn thiêu lên cho Chúa trước đã, rồi ông mới xin. Thì cái lễ vật toàn thiêu của chúng ta dân chính là cái tâm hồn khao khát lời Chúa, tâm hồn loan báo lời Chúa trở thành của lễ để dâng lên Chúa. Khi chúng ta dâng lễ được Chúa quan tâm đến nhu cầu của chúng ta. Trong tất cả các tông đồ của Chúa, có lẽ chỉ có một mình ông Phaolô rợt theo quân Chúa Giêsu chính xác nhất, giống nhất. Cho nên cũng chỉ có Phaolô có những kiểu nói và cách làm việc của ông nó lạ lùng lắm. Không thấy các tông đồ khác có cái lối sống hết lòng về lời Chúa giống như ông Phaolô. Đơn cử như chúng ta đọc sách tông đồ công vụ ở chương 20 từ câu 7 tiếp theo, ông đến cái cộng đoàn Troa, ông phục vụ suốt một tuần lễ rồi. Hôm đó là ngày thứ bảy, ông nói ngày mai tôi phải đi nơi khác, thì tối hôm nay anh chị em đến sớm để chúng ta tập họp lại dân thi lễ cuối cùng rồi tôi lên đường. Thế là dân đến đông lắm cùng dân lễ với ông, và ông cứ tháo cao giảng đến quá nửa đêm, phải đại giảng nhiều điều nó mới quá nửa đêm chứ. Và người ta đi cũng rất là đông, trên cũng chật người, lầu 1 cũng kín người, lầu 2 cũng đầy người. Anh thanh niên leo lên lầu 3, nghe cũng giảng lâu quá, dâu đầu xuống đất, muốn ngủ quá. Cứ gần cù Phaolô nhất, rất là giản, rất là hay, còn nhất trí gần cụ làm đời xuống đất. Từ lầu ba mà dậm đầu xuống đất chắc chắn chết. Mà đoạn kinh thánh này nói rằng tất cả mọi người biết ông này chết rồi. Thế Phaolô thấy sự cố ghê quá và mọi người xôn xao, chích ông xuống ôm lấy xác của Ê-thi-cô và ông nói với mọi người: anh chị em ngồi im, đừng có xôn xao, hồn của nó còn, hồn của nó còn. Rồi bảo làm đấy, xác mày chết mà hồn còn thì hồn nghe, tiếp tục nghe nhé. Thế là ông ấy lên bàn thờ, ông ấy dâng lễ tiếp. Dâng lễ cái phần thứ hai của phiên lễ là phần phục vụ lời Chúa, tức là cho người ta đưa lễ xong rồi giảng tiếp chẳng cho tới sáng. Tức là ông ấy hai bài giảng, đầu lễ ông giảng, dâng lễ rồi cho người ta đưa lễ rồi giảng tiếp lại. Mà tại sao ông làm như vậy? Ông làm như vậy để ông muốn chứng minh cho mọi người rằng ai mà có tâm hồn nghe nhiều điều trên cung sông lặng. Cho nên ông để xác ê thì cô đến, ông bảo cứ nghe đi, chết rồi cũng còn phải nghe, còn nhiều điều ngươi chưa nghe mà, ta còn phải nói nhiều điều ngươi chưa nghe mà, thì cứ nằm đấy nghe hết ta nói nhiều điều, không chết đâu. Và ông tin như vậy thì sống lại thật. Khi bài giảng tới hướng đông, ông ấy dứt giảng, mọi người kéo nhau ra về, thì Ê-thi-cô cũng ra về vui vẻ với mọi người đó. Chúng ta thấy nhờ nghe nhiều điều mà người chết cũng trỗi dậy. Ê-thi-cô đấy, vì nghe nhiều điều mà ông Phaolô bắt mọi người cứ ngồi đấy suốt cả đêm không đi đâu hết. Điều đó đó là ngay từ thời xã hội sơ khai, dân chúng rất được quảng đại với Chúa về thời giờ, vì có nhiều thời giờ mới có thể tìm hiểu lời Chúa một cách sâu xa cặn kẽ. Chứ mà bây giờ tính nhà thờ cứ 10 phút, 15 phút đã dài rồi, thì làm sao mà linh mục có thể cắt nghĩa cặn kẽ tất cả các bài đọc cho giáo dân nghe. Phaolô bảo tôi phải giảng hết, bởi vì nếu tôi mà giấu đi ý định của Thiên Chúa, không loan báo hết cho anh em, là tôi đã phạm tội giết người, giết cả hồn cả xác. Công vụ trên 20:26-27 nói vậy. Cho nên ông phải giảng nhiều điều tất cả những ý định của Thiên Chúa cho dân, mà xem ra không quan tâm gì tới lời với thời gian ấy. Biết là giảng cho đầy đủ nhiều điều như những cái bài đạo đã được công bố trong tiền lệ. Cũng vì vậy mà nhân chuyến phục vụ số 35 hồi thánh nhất nhờ cho các chủ trang là trong thế lễ bài giảng phải có thời giờ thích hợp để trình bày hợp với nghi lễ, phải có thời gian thích hợp để trình bày. Thích hợp có nghĩa làm sao? Có thế lễ bài đọc dễ, đọc lên người ta hiểu gần hết rồi thì thời gian giảng ít thôi. Còn bài đọc nào trong thế lễ rất là khó và ý nghĩa là rất phong phú thì tất yếu cái thời gian nó phải dài hơn. Y như ngồi một bữa ăn, muốn ăn ít thì ăn bữa ăn trắng mau lẹ hơn, còn muốn ăn nhiều thì phải ngồi lâu hơn. Thế tại sao lại quyết định cái giờ ăn nuôi đi hồn mình chỉ có 10-15 phút? Và lần này có bao giờ chúng ta ngồi bữa ăn mà bảo thứ nhất đừng ăn quá 15 phút? Không bao giờ, tùy thôi. Đó, cho nên hội thánh bảo rằng tôi nhắc lại hiến chế phục vụ số 35 phải có thời gian thích hợp để giải thích các bài đọc đã được công bố trong thư này. Nói đến đây tôi không bao giờ quên cái hình ảnh gương mẫu của thủ tướng Ấn Độ là ông Gandhi. Ông ta không có đạo mà mê kinh thánh, lúc nào cũng có quân kinh thánh ở bên mình. Trước khi ngủ mở ra đọc, mấy trang, thức dậy cũng mở ra đọc, rồi mới đi đâu làm việc gì thì làm. Tôi muốn ông quý mến lời Chúa như vậy, dù chưa có đạo, với cái lòng chân thành ấy, Chúa ủng hộ ông. Ông đã đẩy quân đội Anh về nước, và Anh Quốc trả độc lập tự do cho Ấn Độ, lại còn tận tình giúp Ấn Độ như người bạn thân, để Ấn Độ trở nên một cường quốc. Đó, ở đời này chưa có một nhà cách mạng nào đem lại bình an, hạnh phúc cho dân tộc mà không mất sự máu, tiền của bao nhiêu súng đạn đổ ra, như Việt Nam chẳng hạn. Nhưng mà ông Gandhi thì không. Với tâm hồn nghe lời Chúa thôi, ông thành công cả trong việc cũng đạt. Đó, Thánh Vị 1 câu 2 câu 3, ai vui thua với lời luật Chúa làm gì cũng thành công. Ông Gandhi là một chứng tử. Không có vũ đạo mà ông còn thành công như vậy. Chúng ta có đạo, chúng ta được còn hơn ông Gandhi là mỗi ngày còn được rước Chúa vào lòng được mình nữa. Chúa ở với mình ngày đồng hành với mình nữa. Và lúc đó Roma 8:28, ai yêu mến tin Chúa ngày đồng công cộng tác biết mọi sự nên tốt đẹp. Yêu mến tin Chúa phải cụ thể là yêu lời Chúa, yêu thánh thể, ngày ở cùng để biết mọi sự nên tốt đẹp, cho nên làm gì cũng thành công. Cũng vì cái trải nghiệm này mà tôi rất đắc tâm lời ông Gandhi nói với mọi người: đời chỉ thành công bao lâu dám thí nghiệm sống chân lý. Nói đến đây tôi phải biết ơn ông Gandhi. Khi tôi vào đại chúng viện lúc đó là 30 tuổi, vào đó tôi thấy mình học thua kém tất cả các anh em, vì người ta học từ còn nhỏ đi tu từ lớp 6, còn tôi lên đại học mới đi tu, thì tôi phải thua người ta về nhiều mặt đạo đức. Nhưng tôi có mặc cảm, lúc nào cũng ngại gặp anh em để mà nói chuyện. Thầy đứa đó mình không tìm được cái niềm vui khi ở chung với anh em, thấy mình thua rồi buồn. Bây giờ đi về ư? Mới xin được đi tu xong này đi về ư? Mà ở lại thì thấy không thích, không tìm được niềm vui. Nhưng mà tôi không nhớ lúc đó ai nói với tôi cái câu là ông Gandhi ông ấy mê đọc kinh thánh mà ông thành công trong cả sự nghiệp cách mạng đối với dân Ấn Độ. Ông nói với mọi người: đời chỉ thành công bao lâu dám thí nghiệm sống chân lý, mà chỉ có lời Chúa là chân lý. Chúa Giêsu khẳng định như vậy ở trước tòa án Do Thái Roma ở chương 18 câu 38: lời tôi là chân lý. Cho nên ông Gandhi nói rằng đời thành công bao lâu dám thí nghiệm sống chân lý, nghĩa là thí nghiệm sống lời Chúa thì phải đọc lời Chúa đi. Từ bây giờ tôi đọc, và mỗi một ngày tôi quyết tâm học thuộc một câu lời Chúa. Lúc nào trong túi tôi cũng có cái câu lời Chúa ấy, tôi làm quân vở nhỏ nhỏ ở bàn tay đút vào túi đọc liên tục. Mới xin lỗi đi tắm, và trước khi tắm cũng đọc, đi vệ sinh trước cũng đọc, lúc nào tôi cũng đọc. Và tự nhiên tôi thấy mình cũng còn mặc cảm ở dưới nhẹ nữa, và tôi cũng cảm thấy tự nhiên tôi rất là giàu khả năng làm nhiều công việc. Nếu ai gần tôi thì tôi chứng minh điều đó, tôi đạt được nhiều việc lắm. Mặc dù tôi học hành không bằng ai đâu, về văn hóa thì tôi thua kém mọi người, nhưng mà vì về lời Chúa thì tôi có quyền đánh riêng là chưa chắc tôi đã thua anh em lên một khác. Nếu cô muốn nói là có phần học thuộc nhiều hơn, chính vì vậy mà đời tôi tuy nhiều sóng gió đến nhưng không quật ngã được tôi. Càng sóng gió đến thì tôi lại càng bừng bừng cái tâm hồn nhiệt tình đối với công việc nhà Chúa, đó là tôi xin chia sẻ cái trải nghiệm của tôi từ cái chỗ mà run rẩy trước anh em cùng lớp, rồi khi hết lòng đọc lời Chúa, tôi trở nên con người trưởng thành ở dưới em và đạt được nhiều công việc mà nhiều người khác cảm thấy là họ theo kịp tôi cũng hơi mệt, bởi vì Chúa cho tôi được cái ơn đó chỉ vì thật sự tôi thuộc, tôi học để lời, để thời gian học lời Chúa rất là nhiều. Và cho đến bây giờ, mỗi một ngày tôi dọn bài giảng, nếu ai ở gần tôi không nói dối, không dưới 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày để tôi dọn bài giảng. Tôi nghĩ rằng tôi muốn giáo dân quảng đại với lời Chúa, tại sao tôi không quảng đại? Tôi muốn giáo dân mỗi một ngày đến nhà thờ được 30 phút nghe lời Chúa, thì tại sao tôi cũng được đến 10-15 tiếng đồng hồ để học lời Chúa, để suy ngẫm lời Chúa? Tôi không thể cho ai cái gì nếu tôi cũng có. Tôi không thể cho người khác yêu mến lời Chúa nếu tôi không yêu. Tôi không thể để muốn được người ta để nhiều thời giờ học lời Chúa nếu tôi không để nhiều thời giờ. Đó là sự chân thành trong cái trải nghiệm sống và gắn bó với lời Chúa. Và tôi cảm thấy càng lớn tuổi tôi lại càng thêm được an ủi, chứ tôi không cảm thấy cuối cuộc đời hay là về già để thấy mình hụt hẫng, để thấy mình lạc lõng, thấy mình cô đơn. Không, tôi vẫn thấy mình còn nghị lực để làm việc. Đó là cái tuổi mà ai cũng biết tôi lớn rồi, tôi vẫn dồi dào nghị lực không kém cái thời tôi còn trai trẻ mới xuất thân từ Đại chúng Việt Nam. Tôi xin mọi người hợp ý với tôi, cảm ơn Chúa cho tôi, và tôi cũng xin Chúa cho mọi người có cái tâm hồn quảng đại với lời Chúa. Và tôi cũng xin nhắc lại cái lời ông Gandhi nói, để mọi người nối dài và mở rộng cái tinh thần này: đời chỉ thành công bao lâu dám tín nghiệp sống chân lý phát xuất từ lời Chúa. Amen.